Hà Nội đây rồi, bọn Pháp rút đi, để lại cho ta một cơ ngơi đổ nát và trống rỗng. Những công trình văn hóa của cha ông ta để lại đã bị đập phá hoặc di chuyển đi. Chùa Một Cột bị quân thù giật mìn cho đổ sập trước khi chúng xéo khỏi thủ đô. Đói rét, nghèo nàn, bệnh tật, bệnh xã hội lan tràn khắp vùng địch chiếm đóng. Đêm đã khuya, sương đêm xuống mù mịt, dưới ánh trăng, trời đêm như phủ một màn trắng đục như sữa. Trường Đại học Y Dược Khoa Hà Nội không khác gì 15 năm trước đây. Bao nhiêu phương tiện cũ kỹ đã bị mang đi gần hết, chỉ còn lại rác rưởi, bụi bặm, dột nát. Bác sĩ Ngữ được giao nhiệm vụ cùng với một số bác sĩ và cán bộ khác khôi phục và phát triển Trường Đại học Y Dược Khoa thật mau chóng để cho sinh viên của ta vào học. Người thiếu, việc nhiều, một mình giáo sư Ngữ đảm nhiệm giảng dạy ba bộ môn sinh lý học, sinh vật học và ký sinh trùng học, vừa giảng dạy cho sinh viên, vừa đào tạo các bác sĩ trẻ thành cán bộ giảng dạy tốt, vừa đào tạo nhân viên kỹ thuật trong các phòng thí nghiệm. Chế độ phong kiến thực dân trong vòng tạm chiếm, cũng như hồi trước cách mạng tháng 8, hầu như không lo gì đến sức khỏe của nhân dân lao động. Trái lại, nó còn làm suy mòn cơ thể con người bằng thuốc phiện, rượu cồn, gái điếm, bóc lột đến tận xương tủy bằng sưu cao, thuế nặng. Các bệnh xã hội hầu như không được chú ý, chẳng hạn bệnh sốt rét, bệnh hoa liễu, bệnh mắt hột, bệnh bướu cổ, bệnh hủi. Nước ta còn nghèo, hòa bình lập lại, chúng ta phải lo hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và mở rộng sản xuất. Thế mà chúng ta đã bắt tay ngay vào công việc to lớn này, tiêu diệt các bệnh xã hội. Giáo sư Ngữ được giao thêm nhiệm vụ nghiên cứu, thành lập viện sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng. Vừa là chủ tịch Hội Vệ sinh Phòng dịch, ông đã ra sức đẩy mạnh công tác nghiên cứu nhằm tìm ra các biện pháp thích hợp và tốt nhất để tiêu diệt các bệnh ký sinh trùng và truyền nhiễm. Giáo sư Ngữ vừa nghiên cứu, vừa viết sách để giảng dạy và phổ biến khoa học. Bất cứ việc gì lớn nhỏ, ông đều làm với sự say mê hết sức. Một kỳ nghỉ hè, nhiều người khuyên ông nên đi nghỉ cho lại sức. Nhưng ông không chịu nghỉ. Ngày ngày, ông đến thư viện và phòng thí nghiệm đều đặn, kể cả ngày chủ nhật. Thì ra, ông đang chuẩn bị cho một kế hoạch tiêu diệt bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét. Hình ảnh đồng chí Vụ lên cơn sốt rét trên đường từ Bangkok về nước. Hình ảnh những đồng chí bộ đội vừa hành quân vừa lên cơn sốt rét, mặt bủng da chì. Hình ảnh người vợ hiền chết vì sốt rét ác liệt luôn luôn hiện lên trong đầu óc ông. Biết bao chuyện lớn nhỏ xoay quanh vấn đề chống bệnh sốt rét, từ những em bé đẻ ra ít lâu đã chết vì sốt rét, từ những chiếc lá lách sưng to nặng hàng kilo vì sốt rét, đến những cơ thể thiếu máu, nhợt nhạt, suy nhược đến cực độ cũng vì chứng ấy. Những cơn điên, những cơn co giật, những người nằm mê man bất tỉnh, hay lạnh toát im lìm, tim đập rời rạc chờ chết do cơn sốt rét ác liệt gây ra. Đối với dân tộc ta từ bao đời nay, bệnh sốt rét là một thảm họa lớn, nhất là đối với nhân dân miền rừng núi nước ta, thậm chí cả những đảo ngoài biển cũng có. Nếu không tiêu diệt bệnh sốt rét, chúng ta sẽ không phát triển nền kinh tế miền núi được. Một trong những mơ ước lớn nhất của giáo sư Ngữ là tiêu diệt được bệnh sốt rét ở nước ta. Ước mơ này, ông theo đuổi từ khi rời ghế nhà trường cho đến nay, và sẽ phấn đấu cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình. Ông tin rằng, với chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp của chúng ta, ước mơ của ông nhất định sẽ trở thành sự thật. Trước đây, một số nhân viên y tế Pháp đã coi bệnh sốt rét là một thứ bệnh không sao có thể tiêu diệt được ở Đông Dương. Giáo sư Ngữ dựa vào những nghiên cứu của mình và dựa vào kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Ông cho rằng những kết luận của các nhân viên y tế Pháp đó là hoàn toàn sai và không có căn cứ. Thế là ông lại lao thêm vào một công việc mới hết sức khẩn trương: tiêu diệt bệnh sốt rét. Ủy ban Trung ương tiêu diệt sốt rét được thành lập. Giáo sư Ngữ được cử làm trưởng tiểu ban kỹ thuật. Vào trung tuần tháng 8 năm 1962, công cuộc chống sốt rét được phát triển rộng khắp ở miền Bắc. Một ngày mùa thu mát mẻ và êm dịu, giáo sư Ngữ đi tiếp một chuyến lên miền rừng núi để kiểm tra. Chiếc xe Comanca chật ních người. Chiếc xe này gắn bó với giáo sư Ngữ lắm. Giáo sư Ngữ xin nhà nước cho chiếc Comanca bọc vải màu xám này vì ông biết loại xe êm đẹp màu sữa bóng loáng chỉ có thể chạy trên những con đường nhựa bằng phẳng của thành phố, không thể trèo đèo lội suối được. Còn chiếc Comanca này đã đưa giáo sư đi khắp miền Bắc. Giữa lớp bụi mù, chiếc xe chạy miết về phía tây bắc, rừng núi trùng điệp, một màu xanh bát ngát, tiếng suối reo, tiếng thác đổ ầm ầm, chốc chốc lại thấy xuất hiện một bản làng với những ngôi nhà sàn chênh vênh bên sườn đồi và những dặng lao cao ngất ngưởng. Xe dừng lại ở gần một bản người Thái bên bờ suối. Trời về chiều, nắng vàng nhạt chiếu lên những sườn núi phía trước. Một làn mây trắng lững lờ như một dải lụa mỏng vắt qua đỉnh núi cao đằng xa. Không gian phảng phất nhuộm một màu lan tím. Phong cảnh nơi đây dễ làm cho mọi người như ngây ngất, lòng lâng lâng sảng khoái. Tâm hồn giáo sư Ngữ thấy trong mát lạ thường. Chiếc xe xịch đỗ, giáo sư Ngữ xách cặp bước ra đi về phía bản. Ông bước nhanh nhẹn, đã tỏ ra khá thông thạo phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc ít người. Ông sống với đồng bào rất thân thuộc, rất tự nhiên, tựa như đã quen nhau từ lâu. Mà thật vậy, đề án chống bệnh sốt rét trên toàn miền Bắc được chính phủ thông qua là kết quả của một cuộc nghiên cứu lâu dài và khẩn trương ở khắp nơi trên miền Bắc. Từ miền Duyên Hải, đồng bằng, đến miền Trung Du, miền núi cao, chỗ nào cũng có thể là phòng nghiên cứu ký sinh trùng và côn trùng của ông. Ông đã từng sống với các gia đình trải lưới, với bà con nông dân vùng đồng bằng, với nhân dân vùng Trung Du và trong các nhà sàn của đồng bào vùng dẻo cao, cùng ăn cơm, cùng ăn củ khoai, củ sắn nướng, cùng đi làm với đồng bào. Mùa thu ở đây như tàn sớm, cái rét miền núi đầu mùa đông đã bắt đầu kéo tới. Suốt thời gian qua, giáo sư Ngữ ở trong một chiếc nhà sàn đầu bản để nghiên cứu về biến động của muỗi và côn trùng nói chung sau khi đã phun thuốc DDT, đồng thời chỉ đạo cuộc tiêu diệt sốt rét ở vùng này, một vùng trọng điểm. Tối tối, ông đi bắt muỗi trong các nhà, chui trong các chuồng trâu, chuồng lợn, xó nhà. Ban ngày, ông cùng với một số nhân viên tỏa vào rừng bắt muỗi hoạt động ban ngày, bắt bọ gậy, bắt côn trùng và kiểm tra việc phun thuốc. Ông tổ chức khám bệnh cho nhân dân để phát hiện số người bị bệnh, lấy máu để tìm ký sinh trùng sốt rét. Những thời gian còn lại, ông mổ muỗi và phân loại muỗi mang ký sinh trùng. Những đêm mưa rét, mọi người ngồi quây quần quanh bếp lửa nhà sàn. Ông thường kể cho các anh, các chị trong đội chống sốt rét rất nhiều chuyện, trong đó có những kỷ niệm xa xưa, những tâm tư và ước mơ của ông. Mỗi khi kể chuyện cho mọi người nghe, ông có một phong cách riêng, khá lý thú, vì cách kể giàu trí tưởng tượng và khéo léo sắp xếp. Bây giờ, giả sử tôi là một hạt bụi trong suốt, tôi rơi vào ống tiêm của chị y tá sắp tiêm cho một người sốt rét. Tôi sẽ chui qua chiếc kim tiêm của chị, cùng với dòng thuốc, vào máu. Tôi sẽ lênh đênh trong các mạch máu từ nhỏ đến lớn, đầy âm ắp máu hồng, giống như một cuộc phiêu lưu trên các dòng sông đỏ ối phù sa. Tôi sẽ thấy rõ các ký sinh trùng sốt rét xuất hiện trong máu người. Tôi sẽ thấy vô vàn các chú bạch cầu đổ xô lại nhằm tiêu diệt chúng, rồi rất nhiều con bị tiêu ngóm, nhưng rõ ràng là không xuể, nên một số ký sinh trùng thoát chết. Chúng chạy trốn vào chỗ hiểm hóc của gan, lách, tủy xương, nương náu và sinh sản ở đấy ít lâu. Khi đã đông con, đông cháu rồi, thì chúng cho một số ra dòng máu kiếm ăn. Món ăn béo bở nhất của chúng là những chất trong hồng cầu. Chúng chui vào hồng cầu, ăn uống thỏa thích, lớn lên, rồi già đi. Nhưng nó không như người già, già thì chết, mà tự phân chia thành những con mới. Mỗi lần chúng tự phân chia như vậy, hồng cầu bị vỡ tung ra hàng loạt, y hệt như chiếc bong bóng xà phòng căng hơi bị vỡ. Mỗi đợt vỡ như vậy, như có kỳ hẹn, 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ một lần. Lúc ấy, cơ thể bệnh nhân sẽ phản ứng lại thành cơn sốt dữ dội, rét run lên cầm cập. Mất nhiều hồng cầu như vậy, chắc ai cũng biết là máu sẽ loãng ra. Tôi có thể chui vào lá lách. Ký sinh trùng sốt rét đóng đô ở đây rất nhiều. Để chống lại một kẻ thù đông như vậy, hiểm ác như vậy, bộ máy kháng chiến của lá lách tăng lên rất nhanh và nhiều. Máu đổ về đây cũng lớn. Những đội quân tự vệ của cơ thể, tức là các chú bạch cầu, cũng kéo về đây dồn dập. Những hàng rào, những màng lưới bủa vây tứ phía, chằng chịt. Rõ ràng, một chiến trường rộng lớn đã mở ra, lá lách sưng to hàng kilogram là phải. Những chiến trường khác trong cơ thể cũng diễn ra không kém phần quyết liệt, ở gan, óc, thượng thận, thận, vân vân. Tôi có thể đi chơi lang thang trong phổi, hệt như đi chơi trong những căn nhà nhiều tầng, làm bằng giấy bóng kính phớt hồng, chan hòa không khí. Hoặc tôi vào tim, lắng nghe những âm thanh kỳ lạ trong tim, giống như một bản nhạc tấu trầm hùng. Đâu đâu tôi cũng gặp loài ký sinh trùng này, nhiều chỗ làm tắc những mao quản máu. Những câu chuyện của giáo sư Ngữ làm cho người nghe nhớ lại những buổi thí nghiệm về ký sinh trùng của ông ở trường đại học y khoa trong những đêm khuya khoắt. Trời đã về khuya lắm, tất cả đều yên lặng như chìm trong giấc ngủ say. Trong phòng, chỉ có một mình giáo sư Ngữ đang say sưa quan sát muỗi. Ồ, một con muỗi lạ được sâu bằng chiếc kim thủy tinh, một đầu kim cắm trên miếng gỗ muồng. Cạnh đó có hai chiếc giá gỗ đặt những ống nghiệm bọc giấy đen, một chậu nước nuôi bọ gậy, trên mặt nổi lềnh bềnh những ruột cỏ bấc. Một phiến kính đặt con muỗi đã mổ để tìm ký sinh trùng sốt rét. Con muỗi mà ông đang quan sát chính là một loại Anopheles do ông tìm ra lần đầu tiên. Thế giới chưa ai nói tới. Loại muỗi này cũng truyền bệnh sốt rét như các loài Anopheles khác. Sau nhiều năm tìm tòi và so sánh, bác sĩ Ngữ mới phát hiện ra loại muỗi này. Cái kim bằng thủy tinh cắm côn trùng cũng do ông sáng chế ra. Vật tuy nhỏ nhưng tác dụng quan trọng. Ở nước ngoài, người ta dùng loại kim làm bằng một hợp kim không gỉ. Nước ta chưa sản xuất được loại kim đó. Mua của nước ngoài đã khó, lại đắt. Giáo sư Ngữ phải nghĩ ra một thứ kim làm bằng gì đó để thay thế. Vừa dễ làm, vừa không tốn tiền. Muốn bao nhiêu cũng có. Khi cần thì có ngay. Và nếu trong suốt được thì tốt, để quan sát côn trùng cho dễ. Thế là ông làm ra kim bằng thủy tinh. Dưới ngọn đèn xì, những ống tiêm sau khi đã dùng hết thuốc, những ống tiêm vỡ lần lượt được kéo ra thành những sợi nhỏ, bẻ ra từng đoạn ngắn thành kim. Rõ ràng, kim này không những đáp ứng được yêu cầu trên, mà muốn dài ngắn bao nhiêu cũng được, lại trong suốt, hơn hẳn loại kim mua từ nước ngoài. Những chiếc ống nghiệm bọc giấy đen dưới con mắt bình thường, nó không có ý nghĩa gì cả, nhất là không có vẻ khoa học lắm. Nó giống như những đồ chơi tầm thường của những chú bé nhỏ tuổi, dùng để bỏ đom đóm xem chúng lập lòe. Có ngờ đâu, chỉ bằng những thứ đơn giản ấy, giáo sư ngữ đã thay thế buồng nuôi côn trùng rất đắt tiền và phức tạp, phải mua ở nước ngoài, và chỉ để tại các phòng thí nghiệm hiện đại. Phòng thí nghiệm của ông chưa có loại buồng đó đã đành, mà nếu có, cũng không tiện cho việc nghiên cứu khi công tác lâu dài ở nông thôn, rừng núi. Phải có cách nào nuôi muỗi vừa gọn nhẹ, vừa đảm bảo muỗi sống đủ thời gian nghiên cứu quá trình sinh trưởng trong cơ thể muỗi. Thế là giáo sư ngữ tìm ra cách nuôi muỗi trong ống nghiệm bọc giấy đen, để nơi yên tĩnh, có thể ủ ấm nếu trời quá lạnh, hoặc để chỗ mát nếu trời quá nóng. Muỗi sẽ không bị kích thích bởi tiếng động, ánh sáng và nhiệt độ. Do đó, không bị tiêu hao năng lượng nhiều. Muỗi sống dài ngày, đủ thời gian cần thiết để nghiên cứu. Giáo sư ngữ nhiều lúc chăm chú quan sát chậu nước nuôi bọ gậy. Nổi trên mặt nước là những đoạn ruột cỏ bấc màu vàng, màu trắng. Nhìn kỹ phía dưới, thấy có những chàng bọ gậy đang cắm ống thở vào đó để sống. Nghĩ ra được cái ruột bấc để dùng vào việc này, giáo sư ngữ đã trải qua nhiều thất bại và tốn công lắm đấy. Muốn nghiên cứu các bệnh do muỗi truyền nhiễm, không thể không nuôi bọ gậy, xem cách sinh sản và quy luật biến hóa của chúng để tìm cách tiêu diệt chúng. Bọ gậy do trứng muỗi nở ra, bọ gậy lột xác 3 lần thành con quăng lột xác thành muỗi. Ở hồ ao, vũng nước, có loại bọ gậy phải cắm ống thở vào rễ thực vật ở dưới nước như rễ bèo để sống. Nhưng ở phòng thí nghiệm, nếu cho bèo vào chậu nuôi bọ gậy, các chất hữu cơ hòa tan sẽ tăng lên, bọ gậy sẽ chết. Giáo sư ngữ nghĩ đến ruột cỏ bấc, vừa nhẹ nổi trên mặt nước, vừa xốp, giúp cho bọ gậy dễ cắm ống thở, vừa không thối rữa. Bọ gậy sinh sống rất tốt. Sau đó, ông nhìn vào tập bản vẽ dày cộp của ông để trên bàn. Bản vẽ hơi lạ lùng, hết tờ này sang tờ khác, chỉ thấy vẽ toàn cánh muỗi, đầu muỗi. Có lẽ phải có con mắt nhà nghề mới tìm ra sự khác nhau của những hình vẽ ấy. Thì ra, đó là bảng điều tra, mô tả và so sánh đặc điểm các loài muỗi ở Việt Nam. Từ bảng này, giáo sư ngữ đã lập được tiêu chuẩn định loại muỗi ở nước ta. Nó giống như cái cẩm nang để tìm hiểu về từng loại muỗi. Đó là một công trình nghiên cứu có giá trị cống hiến rất to lớn và được gọi là khóa định loại muỗi Đặng Văn Ngữ. Trên chồng sách để bàn còn có cuốn sách Muỗi Culicine ở nội ngoại thành Hà Nội của ông viết, xuất bản năm 1960. Cuốn sách này từ trước tới nay chưa có tác giả nào soạn thảo được. Nó đòi hỏi phải điều tra, nghiên cứu rất công phu, đồng thời phải có kiến thức về côn trùng học rất rộng. Những năm 60, từ vùng Trung Du tới những vùng đồi cọ, đồi chè bát ngát, dòng sông Lô lấp lánh trong nắng sớm, đến những vùng dẻo cao của Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, đã thấy xuất hiện những đội quân chống sốt rét do giáo sư Đặng Văn Ngữ chỉ huy. Những đội quân ấy ngày đêm len lỏi trong các bản làng, lẩn khuất sau những rừng già hay treo leo giữa sườn núi để phun thuốc diệt muỗi, tuyên truyền vận động vệ sinh, phát thuốc chống sốt rét cho nhân dân. Trong đội quân ấy, người ta thấy bóng dáng mảnh khảnh của giáo sư Đặng Văn Ngữ, đầu đội mũ cát, tay xách chiếc cặp da sờn mép, đi khắp đó đây. Ký sinh trùng học có 3 phân ngành quan trọng. Nguyên sinh động vật học gồm amip, ký sinh trùng sốt rét, trùng roi, vân vân. Côn trùng học lớp nhện gây bệnh gồm ruồi, muỗi, ve, mò, mạt, vân vân, và run sán học. Giáo sư Đặng Văn Ngữ không chuyên nghiên cứu riêng về run sán và chưa có những công trình kiệt xuất trong ngành này như nhà bác học Liên Xô, KI, Skryabin, nhưng cũng như các lĩnh vực khác của môn ký sinh trùng, ông đã có những phát minh góp phần không nhỏ vào nền y học nước nhà nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân ta. Trước hết là việc điều tra các bệnh run sán trong nhân dân. Công việc ấy đòi hỏi một công phu khó nhọc, tỉ mỉ và tích lũy lâu ngày mới hoàn thành được. Nhờ kết quả của các công trình ấy, ngành y tế mới có phương hướng phòng bệnh và chữa bệnh một cách xác thực. Ở nước ta, giáo sư Ngữ có công đầu trong việc điều tra ấy. Tự tay ông làm có đến hàng chục vạn người. Tự tay ông cũng đã đào tạo ra nhiều nhà nghiên cứu, điều tra về mặt này. Điều tra và thống kê bệnh tật là những công trình thường có trong lĩnh vực y học, đặc biệt trong ngành ký sinh trùng. Muốn có những kết quả chính xác, nhà ký sinh trùng học phải có những hiểu biết sâu rộng về sinh vật học, vi khuẩn học, khí hậu học, thổ nhưỡng học, bệnh học truyền nhiễm của người và súc vật, tập quán xã hội, tập quán sinh sống và chăn nuôi của từng địa phương, vân vân. Chưa kể, phải có tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. Đặc biệt, phải tôn trọng sự thật, không suy luận chủ quan. Giáo sư Ngữ không những có kiến thức rất sâu rộng trong ngành ký sinh trùng, kể cả về nấm, mà còn có những hiểu biết rất toàn diện, sâu sắc về nhiều ngành. Ông đã từng giảng dạy sinh lý học, sinh vật học, hướng dẫn nghiên cứu về côn trùng, về nấm, về sinh hóa học, về dị ứng và miễn dịch học. Dựa trên những nguyên lý về miễn dịch học và dị ứng, giáo sư Ngữ đã có những công trình khoa học quý giá trong ngành run sán học. Chẳng hạn, việc phát hiện bệnh run sán bằng cách tiêm chất nghiền vào trong da. Hồi ấy, hòa bình mới lập lại ở miền Bắc nước ta. Công việc điều tra bệnh xã hội đang mở rộng, nhưng phương tiện của ta còn rất nghèo nàn. Trong những đợt đưa sinh viên đi điều tra bệnh tật ở các vùng nông thôn hay ở vùng mỏ Quảng Ninh, giáo sư Ngữ thấy các cơ sở y tế của ta, nhất là ở huyện và xã, chỉ vì không có kính hiển vi mà không sao nắm được tình hình bệnh run sán của nhân dân. Giáo sư Ngữ ngồi trầm ngâm, suy nghĩ, bây giờ phải tìm phương pháp gì để phát hiện bệnh run sán một cách dễ dàng mà không cần kính hiển vi. Cách ấy phải đưa lại kết quả nhanh chóng và làm hàng loạt cho nhiều người một lúc được. Một hôm, giáo sư Ngữ nói với sinh viên, từ xa xưa tới nay, người ta thường phát hiện bệnh run sán ở đường tiêu hóa bằng cách tìm trứng của chúng trong phân. Cách ấy tuy có chính xác nhưng chậm. Muốn kiểm tra cho 100 người, một xét nghiệm viên ít nhất phải mất 3 ngày, lại còn phải kính hiển vi. Kính hiển vi nước ta chưa sản xuất được. Nó đòi hỏi phải có nền kỹ nghệ thủy tinh phát triển. Ta phải quyết tâm tìm phương pháp khác vậy. Thế rồi, suốt một năm ròng rã, giáo sư Ngữ cặm cụi chọn ra từng loại run, nghiền kỹ, pha chế và thí nghiệm. Cuối cùng, ông làm ra được một chất run nghiền màu lờ đục. Sau khi tiêm thí nghiệm trên súc vật, một hôm, giáo sư Ngữ bảo chị xét nghiệm viên, chị tiêm thử cho tôi, xem kết quả ra sao. 3 ngày sau, giáo sư Ngữ lại nói, lần trước tiêm, tôi không thấy có gì thay đổi trong người. Vết tiêm cũng chẳng bỏng rát, phản ứng gì cả. Như vậy, có thể nói, thuốc này không độc, và tôi không có loại run này. Thực tế, tôi đã xét nghiệm phân bằng kính hiển vi, cũng không thấy có run. Nhưng để đảm bảo chất nghiền này không độc, không gây nguy hiểm cho người, chị tiêm cho tôi lần nữa. 3 ngày sau nữa, chị xét nghiệm viên được biết kết quả tiêm vẫn như lần trước. Tưởng thế là xong, không ngờ giáo sư Ngữ lại đến. Chị tiêm cho tôi lần nữa, biết đâu nhiều lần tiêm mới gây độc. Sau lần ấy, giáo sư ngữ mới kết luận chất run nghiền này có thể không gây hại cho người tiêm. Ông nhấn mạnh chữ có thể vì mới tiêm trên một người. Dần dần, các nhân viên phòng thí nghiệm của ông tự nguyện xin tiêm thử. Rồi đến các sinh viên y khoa. Cuối cùng, rất nhiều người khác tự nguyện cho thử. Khi số người thử đã đến hàng ngàn, đem so sánh, đối chiếu với phương pháp cũ. Ông nói, phương pháp mới tuy có kém chính xác hơn phương pháp trước đây một chút, nhưng được cái tiện là có thể phát hiện bệnh run cả trăm người một lúc. Nhiều người nói, phương pháp của giáo sư ngữ tốt, dễ làm, chóng có kết quả, rẻ tiền, rất tiện cho các đồng chí y tá ở nông thôn hay ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Bởi vì chỉ cần một ống tiêm với dăm ba ống chất run nghiền là có thể kiểm tra bệnh run cả một thôn, một xã. Điều tra và phát hiện bệnh là nhằm mục đích phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân. Tìm ra một phương pháp mới phát hiện bệnh là một điều quý, nhưng chưa đủ. Giáo sư ngữ cho rằng mỗi công trình khoa học phải cố gắng đem lại ngay những thắng lợi cho con người, phục vụ con người, để con người sản xuất. Tìm thấy bệnh mà không tìm cách chữa thì không khác nào tìm ra kẻ phá hoại mà mặc nhiên cho nó hoành hành. Tuy không phải là thầy thuốc trực tiếp chữa bệnh, nhưng giáo sư ngữ rất quan tâm về việc chữa bệnh run sán. Cách tẩy run trước đây thật là phiền toái. Mỗi lần tẩy, người ta phải bỏ sản xuất 3-4 ngày vì mệt mỏi, phải kiêng khem rất chặt chẽ. Nào nhịn ăn, nào ăn cháo rắc rối. Đối với trẻ em lại càng không tiện chút nào. Nhiều người rất ngại tẩy run. Giáo sư ngữ phải tìm cách tẩy mới, phải tìm cách nào không cần kiêng kỵ, không ảnh hưởng đến sức khỏe và chỉ cần uống thuốc một lần. Như vậy, người ta sẽ không nghỉ sản xuất khi uống thuốc run và sẽ không ngại tẩy run. Nghĩ rồi, ông bắt tay vào việc. Trước hết là vạch ra một phương án thí nghiệm trên súc vật rồi trên người. Nhưng phương án khoa học không bao giờ trôi chảy, thuận chiều như một dòng sông êm ả. Phải thay đi, đổi lại nhiều lần. Bởi dụng cụ và thuốc thí nghiệm chưa đầy đủ, có cái nọ thì thiếu cái kia, phải tìm tòi mãi mới có được. Giáo sư ngữ bắt đầu thử tẩy run bằng từng loại thuốc riêng biệt với những liều lượng khác nhau. Kết quả chẳng có gì đáng hài lòng. Ông lại cho tẩy bằng cách phối hợp 2-3 thứ thuốc với nhau. Nhiều thí nghiệm đã chẳng đem lại kết quả gì, lại còn gây độc rất nặng cho súc vật. Nhưng rồi cuối cùng, ông tìm ra được một phương pháp tốt. Nhưng giáo sư ngữ không bao giờ đồng ý với những kết luận sau khi mới thí nghiệm có một vài lần. Ông làm đi, làm lại hàng chục lần một thí nghiệm. Ông nghĩ phải cẩn thận, nếu không sẽ đem đến những tai hại, những kết quả không đúng sự thật, mà các nhà khoa học thường gọi là kết quả giả. Cho nên phải kiên trì, phải biết kiên trì, nóng vội là có hại. Thế là chỉ một việc thay đổi liều lượng và cách uống thuốc tẩy run, thay một thành phần độc của viên thuốc bằng một thức khác, mà phải 2-3 năm sau, giáo sư ngữ mới công bố kết quả. Kết quả ấy đáp ứng được yêu cầu lúc đầu đề ra nghiên cứu. Uống thuốc tẩy run có một lần vào lúc tối, không phải kiêng khem, vẫn ăn cơm như thường lệ, vẫn đi làm việc được, không mệt mỏi, và vẫn tẩy được run ra ngoài như cách tẩy trước đây. Trong những năm từ 1955 đến 1966, giáo sư ngữ thấy số trẻ em bị run chui lên ống mật khá nhiều, không có cách nào giải quyết được ngoài việc mổ bụng để lấy run ra. Có em mổ xong, vết mổ chưa kịp liền, đã bị con run khác chui lên làm đau trở lại. Làm thế nào bây giờ? Câu hỏi ấy đã từng day dứt giáo sư ngữ khi còn là sinh viên đi thực tập ở bệnh viện. Ông nghĩ, rõ ràng không thể mổ mãi được. Chỉ sau một lần mổ, sẹo đã dính lại rồi. Cơ thể người ta, nhất là trẻ em, sau mỗi lần mổ yếu đi rất nhiều. Trí thông minh và trí nhớ giảm sút rõ rệt, khả năng lao động suy kém hẳn đi. Bất cứ bệnh gì, mổ là bất đắc dĩ. Phải tìm cách tiêu diệt bệnh giun thì giun đũa khỏi chui lên ống mật. Những công việc ấy đối với chúng ta còn cần phải có thời gian lâu. Trước mắt, phải làm cho giun chui lên rồi có thể tự lùi xuống ruột được để tránh phải mổ cho các em. Để thực hiện ý nghĩ của mình, ông nghiên cứu ngày đêm suốt một thời gian tương đối dài mà không tìm ra được câu trả lời. Phải giải đáp bằng thực nghiệm. Tại sao giun đũa lại chạy trốn khỏi ruột, là nơi có nhiều chất bổ béo, nơi trú ngụ của nó, để chui lên ống mật, nơi chẳng có gì để ăn, xa lạ với chúng và sẽ làm chúng chết. Trong khi đó, tại bệnh viện ngoại khoa cho biết, hầu hết các bệnh nhân bị sỏi mật là do giun đũa chết ở trong ống mật. Các chất muối khoáng bám vào xác giun nhiều lớp lắng đọng, dần dần thành sỏi. Phát kiến ấy thôi thúc giáo sư Ngữ, vì vấn đề ông đang nghiên cứu có một ý nghĩa rất lớn. Không để giun chết trong ống mật thì bớt được số người mắc bệnh sỏi mật. Việc đầu tiên, ông phải tìm cách nuôi giun đũa ngoài cơ thể. Vấn đề này không phải dễ, vì giun vốn sống bám vào cơ thể người. Ra khỏi ruột, chúng sẽ chết. Ruột là môi trường yếm khí, nghĩa là nơi ít không khí, ít oxy. Sau nhiều đêm suy nghĩ, giáo sư Ngữ đã tìm ra được cách nuôi giun đũa trong những ống thủy tinh dài, ngoằn ngoèo và có nhiều nhánh. Cuộc thí nghiệm về giun chạy trốn khỏi ruột bắt đầu. Trước hết, ông thay đổi đậm độ chất bổ trong môi trường, độ lỏng, độ rắn của môi trường, thay đổi thành phần chất đạm, chất béo, chất đường, chất cellulo, chất mặn, vân vân. Giun vẫn nằm yên tại chỗ, vẫn bình tĩnh, thản nhiên sống trong ống chính. Nhưng khi ông tìm cách thay đổi độ chua của môi trường, thì bỗng thấy giun hoạt động mạnh lên. Độ chua càng tăng, thì giun hoạt động càng mạnh. Nhiều con trườn đi rất nhanh và tìm các lỗ nhánh chui vào. Đúng là hiện tượng di cư hỗn loạn. Những nơi có nhiều con tụ tập thì chúng cuộn lại với nhau thành búi, làm tắc cả lòng ống. Giáo sư Ngữ vui mừng không kể xiết về một thí nghiệm mà đã tìm ra được hai nguyên nhân bệnh lý: giun đũa chạy trốn, chui lên ống mật, cũng như cuộn lại, làm tắc ruột do tăng độ chua ở lòng ruột. Như vậy, rõ ràng không phải chỉ những người có nhiều giun mới có chứng tắc ruột do giun, hoặc giun chui lên ống mật. Hoặc ngược lại, có trẻ em trong bụng có hàng trăm con giun đũa mà không có bệnh ấy. Dạo ấy, giáo sư Ngữ say mê nghiên cứu đến tột độ. Ông thường bỏ quên bữa ăn luôn luôn, thức khuya nhiều. Người ông gầy đi, nhưng vẻ mặt ông phấn chấn, vui vẻ lạ thường sau khi làm thí nghiệm như trên nhiều lần. Bây giờ ông tìm cách gỡ hiện tượng ấy, nghĩa là ông cho giun chui lên ống nhánh rồi lại lùi trở lại ống chính. Giun đã cuộn thành búi thì tự giãn ra, phân tán đi. Giáo sư Ngữ dùng miếng giấy quỳ để theo dõi độ chua của môi trường. Khi độ chua tăng lên, màu giấy trắng chuyển sang màu đỏ. Đến lúc giun chạy trốn hoặc cuộn lại thành búi thì ông bắt đầu cho một dung dịch kiềm tính vào, là dung dịch natri bicarbonate. Độ chua giảm dần, màu giấy đỏ chuyển trở lại màu trắng rồi xanh lơ. Thế là giun bắt đầu ngọ nguậy lùi xuống nơi sống cũ, hoặc bối giun tự gỡ ra dần dần. Giáo sư Ngữ vui vẻ kết luận, giun đũa vốn chỉ sống ở môi trường kiềm tính. Nếu vì lý do nào đó, chẳng hạn như trong ruột bị lên men chua, thì giun sẽ bị kích thích. Bởi độ chua, chúng sẽ tìm cách chui đi nơi khác hoặc tụm lại để tự bảo vệ. Do đó, khi triệu chứng giun chui lên ống mật hoặc tắc ruột do giun, ta nên khuyên các bác sĩ ở bệnh viện đừng vội đè ra mổ ngay, mà hãy tìm cách thay đổi độ chua môi trường ruột. Nếu thấy không kết quả hãy đưa lên bàn mổ. Những thí nghiệm và kết luận trên của giáo sư ngữ được báo cáo trong một hội nghị khoa học. Có nhiều người tỏ ra thán phục và ngạc nhiên về kết quả bất ngờ. Nhưng cũng có người tỏ thái độ hoài nghi, vì họ cho rằng đấy mới là thí nghiệm trong ống thủy tinh cứng đờ. Còn ruột là một ống sống, có hoạt động, có bài tiết dịch ruột, có hấp thụ. Lòng ruột có những nếp niêm mạc trơn như nhung, không phẳng lì như ống thủy tinh. Sau khi báo cáo xong, với đức tính khiêm tốn sẵn có, giáo sư ngữ nói: "Những việc tôi đã làm mới chỉ ở phòng thí nghiệm. Để xác minh những kết luận của tôi, xin đề nghị các đồng chí và các anh chị ở các bệnh viện áp dụng thử trên bệnh nhân và mong được các anh chị góp cho những ý kiến quý báu." 5 tháng sau cuộc hội nghị khoa học nói trên, giáo sư ngữ nhận được khá nhiều thư từ các bệnh viện, các tỉnh gửi về hoan nghênh kết quả nghiên cứu của ông. Sau đây là đoạn trích trong một bức thư của một bác sĩ từ Hà Giang gửi về: "Cũng những tháng này, năm ngoái, bệnh viện chúng tôi mổ 20 trẻ em vì tắc ruột và run chui ống mật. Nhất là run chui ống mật thì khá nhiều. Bệnh viện ở các huyện cũng đua nhau mổ. Nhiều bác sĩ ngoại khoa phát ngán vì mổ nhiều mà chẳng giải quyết được gì. Ít lâu sau, một số bệnh nhân lại trở lại. Nhìn những vết sẹo cũ trên bụng đứa bé, người mổ, người phụ mổ đều lắc đầu, chán ngán. Bệnh nhân và gia đình bệnh nhân thì bi quan, dần dần mất tin tưởng ở thầy thuốc. Nhưng không có cách nào khác, chúng tôi cứ nhắm mắt mà mổ, không dám nghĩ đến những hậu quả sau khi mổ sẽ ra sao. Thật là may, năm nay bệnh nhân bị run chui lên ống mật khá nhiều, nhưng chúng tôi chưa hề mổ ca nào. Chúng tôi hồi sức tốt cho bệnh nhân, tiêm thuốc giảm đau, cho uống natri bicarbonate để giảm độ chua trong ruột, cho uống thuốc lợi mật và làm giãn cơ tròn từ ống mật sang ruột. Kết quả thật đáng mừng, bệnh nhân đều qua được. Sau đó, chúng tôi cho tẩy run. Đến nay, không thấy bệnh nhân nào trở lại." Có lần, đọc xong các bức thư gửi về, giáo sư ngữ nói với những người chung quanh: "Kết quả của một công trình nghiên cứu thường do công lao của nhiều người. Anh em ở bệnh viện đã xác minh và góp thêm những điều chúng ta không thể nhận thấy được ở phòng thí nghiệm. Chớ có quên vai trò của tập thể trong nghiên cứu khoa học." Từ khi về Hà Nội, giáo sư ngữ vẫn ở vậy một mình. Người ta cho rằng ông ngữ giàu tình cảm và chung thủy. Từ khi vợ ông mất đi, ông muốn dồn tất cả tình thương yêu cho các con, dành cho chúng sự chăm sóc chu đáo. Điều đó đúng. Có người lại cho rằng giáo sư ngữ quá mải mê nghiên cứu khoa học, mải mê công tác, ít quan tâm đến công việc của bản thân. Điều đó cũng đúng. Thật ra, ông cũng ít có thì giờ nghỉ ngơi, ít có lúc rảnh rang. Bộ óc ông hình như luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn làm việc. Bây giờ, ông đang nghĩ đến các bệnh sán. Các bệnh sán cũng là những bệnh khá phổ biến ở nước ta, nhưng việc phát hiện chúng không giản đơn như phát hiện các bệnh run. Vì sán không chỉ cư trú ở ruột, mà có loại sống bám ở các phủ tạng rất sâu như gan, phổi, vân vân. Anh có nghe nói, rải rác ở một số bệnh viện Hà Nội, có một số bệnh nhân ho ra máu, trong phổi có hang mà không tìm thấy vi trùng lao phải không? Đúng như vậy anh ạ. Thế bệnh viện chẩn đoán là gì? Các bác sĩ đều cho các bệnh nhân này bị lao phổi và cho dùng thuốc chống lao cả. Tìm không thấy vi trùng lao, tại sao chẩn đoán là lao? Họ cho rằng có thể có tổn thương lao ở phổi mà tìm không thấy vi trùng lao trong đờm. Họ có lý, nhưng dùng thuốc chống lao, bệnh có thuyên giảm không? Không có kết quả gì, và họ đang loay hoay tìm lý do. Có thể vi trùng lao đã quen thuốc chăng? Thuốc chống lao Rimifong mới phát minh, nước ta nhập vào dùng chưa lâu. Làm gì đã có chuyện quen thuốc? anh nên đi lấy đờm của các bệnh nhân ấy về đây. Đó là câu chuyện giữa giáo sư ngữ và một đồng chí xét nghiệm viên. Đồng chí xét nghiệm viên chạy đi rồi mang về hàng chục chiếc lọ con đựng đờm. Người ở vùng nào nhiều?
Báo cáo anh, một số là đồng bào miền Nam, một số sống ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Giáo sư ngữ lấy kính hiển vi ra soi đờm bệnh nhân. Ông chăm chú nhìn hết phiến kính này đến phiến kính khác. Bỗng tay ông dừng lại, mắt sáng lên và vui sướng reo.
Đúng mà, đoán không sai.
Giáo sư ngữ chỉ cho đồng chí xét nghiệm viên những trứng sán lá trên phiến kính. Ở đây, sán lá có hình thù giống như những chiếc lá nhỏ, nên đặt tên như vậy. Như vậy, bệnh nhân này bị bệnh sán lá ở phổi, không phải bệnh lao. Hang ở phổi là do sán này gây ra. Đồng chí xét nghiệm tiếp cho các bệnh nhân khác hộ tôi. Sau khi đồng chí xét nghiệm viên làm xong, giáo sư ngữ dặn, đồng chí đến báo cho bệnh viện biết và có thể tiếp tục xét nghiệm thêm cho một số người nữa. Giáo sư ngữ thấy vui vui, mỗi khi làm được một việc gì có ích, lòng ông vui lâng lâng. Những lúc đó, với sự hiểu biết sâu rộng và dày kinh nghiệm của bản thân, ông đang hình dung ra biết bao công việc sẽ phải làm tiếp, phải tổ chức điều tra trên nhiều người nữa. Ông tự nhủ, có thể nhiều người mắc bệnh sán lá mà chưa biết, chữa bệnh chưa chính xác, tốn tiền. Ông nhớ lại một món ăn được ưa thích, đó là món gỏi cá. Cá sống ăn lẫn với lá sung, lá đinh lăng, với thính, chấm mẻ, pha thêm đường. Đôi khi gặp ngày hè oi ả, các cụ ta thường rủ nhau ăn gỏi cho mát ruột. Nhưng có biết đâu, chính món gỏi cá sống đó làm cho nhiều người mắc bệnh sán lá gan. Còn món ăn cua sống, cua muối hoặc uống nước lã ở đồng đã làm một số người mắc bệnh sán lá ở phổi. Ngành y tế của ta có nhiều nhiệm vụ lắm. Một trong những nhiệm vụ đó là tuyên truyền chống tập quán ăn cua cá sống để phòng bệnh cho nhân dân. Dạo ấy, giáo sư ngữ đưa ra một đề án điều tra về các bệnh sán lá, kể cả sán lá phổi, sán lá gan và sán lá ruột. Điều tra phát hiện bệnh sán lá gan thật là phức tạp, phải đẩy chiếc ống cao su to bằng chiếc đũa, dài tới 4-50cm từ miệng vào đến tận ruột bệnh nhân để lấy chất dịch ruột ra tìm trứng sán. Mỗi lần làm như thế, bệnh nhân rất vất vả, nước mắt, nước mũi chảy ràn rụa vì buồn nôn. Giáo sư ngữ không bằng lòng với cách làm ấy, nhưng chưa có phương pháp khác, nên phải tạm dùng cách ấy vậy. Thấy các bác sĩ và xét nghiệm viên tỏ ra ngại ngùng thực hiện kế hoạch này, giáo sư ngữ động viên. Bây giờ ta cứ tạm làm theo cách ấy, sau này sẽ tìm cách khác dễ làm hơn. Với lòng tin yêu và kính trọng giáo sư ngữ, người thầy tận tụy của mình, mọi người bắt tay vào việc. Những tưởng giáo sư ngữ động viên thế thôi, nào ngờ lúc mọi người đang tìm sán lá gan với phương pháp cũ, thì giáo sư ngữ đã chế thành công nước sán lá nghiền, cũng tiêm trong da để phát hiện sán ở người. Sau đó ít lâu, khoảng tháng 7 năm 1959, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở một số cánh đồng ngoại thành Hà Nội. Nhiều người mẩn ngứa phải bỏ công việc đồng án, ngồi nhà. Bệnh phát ra thì không nặng lắm, không ai chết, cũng không phải bỏ ăn bỏ uống. Người nào đi cày, đi bừa, tát nước đều bị nổi mẩn, ngứa khắp người. Giáo sư ngữ được tin, dẫn một nhóm sinh viên xuống xem xét. Trên cánh đồng chim vừa gặt bát ngát đến tận chân trời, nắng hè như đổ lửa, lác đác, những chân ruộng gặt sớm đã cắt xong dạ, lõng bõng nước. Những thửa ruộng còn lại, dạ vàng đổ nghiêng ngả. Mỗi khi có người lội qua, hay một con chim bay đậu xuống, thì châu chấu, cào cào, nhảy lao sao. Nhiều thửa ruộng đang cày bừa phải bỏ dở dang, chuẩn bị cho vụ mùa, mà cánh đồng vắng tanh. Chỉ thấy xa xa, những đàn vịt đông nghịt đang giúp ăn, kêu quang quác, tràn từ cánh đồng nọ sang cánh đồng kia, có cả hàng trăm con,
hàng mấy trăm con, đi đến đâu, cua đục ngầu cánh đồng đến đó, xéo nát cả dạ. Giáo sư Ngữ trở về làng, thăm hỏi bà con nông dân. Xã này xưa kia thời Pháp thuộc, ông đã từng đến đây điều tra các bệnh run sán. Hồi ấy, đường làng chỉ nhỉnh hơn bờ ruộng một chút, chạy ngoằn ngoèo như một con rắn nước. Nền đường đầy những bước chân trâu. Mỗi khi trời mưa, đường trơn như đổ mỡ. Làng nghèo và rách dưới, chỉ loáng thoáng mấy khu nhà ngói của bọn địa chủ giàu có. Trong làng, ít ai có làn da hồng hào, bộ quần áo tươm tất. Một cuộc sống lam lũ cực nhọc, từ sáng chí hôm, cả làng không ai đi học. Thế mà bây giờ, đường làng thẳng tắp, rộng 7-8 mét, ô tô có thể chạy vào làng. Hai hàng cây phi lao, bạch đàn, dợp bóng trên nền đường trải đá bằng phẳng. Nhiều nhà ngói mọc lên san sát, có nước giếng khơi, trường cấp 1, cấp 2. Trẻ em có áo hoa, sự no đủ, giàu có hiện ngay trên nét mặt hồng hào, béo tốt, tươi vui, trên quần áo lành lặn, đẹp đẽ. Giáo sư Ngữ hỏi một cụ già, nước ngập đến đâu thì ngứa và nổi mẩn ở da đến đấy phải không cụ? Đúng như vậy đấy ông ạ. Các ông xem chân tôi thì rõ. Tôi đi cày, nước lội đến gần đầu gối thì chỉ ngứa từ đầu gối trở xuống. Lúc cấy và làm cỏ lúa có ai bị bệnh thế này không cụ? Cụ già rít hơi thuốc lào, nhả khói, chậm rãi nói, không, chỉ từ khi gặt xong đến giờ thôi. Thưa cụ, sau khi gặt xong, ngoài cánh đồng có thấy điều gì lạ không? Chả có gì, chỉ có vịt. Vịt nuôi rất nhiều. Giáo sư Ngữ gật đầu vui vẻ, không rõ ông tán thưởng ý kiến của ông cụ hay chợt nghĩ ra điều gì vui. Phải rồi, chỉ có vịt thì có phân vịt rắc khắp cánh đồng nước. Trong phân vịt có ấu trùng sán vịt. Ấu trùng sán vịt bơi trong nước, gây nổi mẩn và ngứa khi bám vào da người. Ấu trùng còn chui cả vào loài ốc vặn, có thể tìm chúng ở đó. Giáo sư Ngữ phán đoán như vậy. Ông hướng dẫn sinh viên làm những thí nghiệm để bà con xem. Một cô sinh viên ngồi trên một chiếc ghế đầu, chân phải ngâm vào một chậu nước múc ngoài cánh đồng chăn vịt, chân trái ngâm trong một chậu nước mưa. Nửa tiếng sau, chân phải bắt đầu ngứa ngáy và nổi từng cục đỏ bằng hạt ngô, đồng xu. Chân trái vẫn thấy mát dịu, da chân mịn màng, bình thường. Đúng, tại nước ngoài đồng có phân vịt rồi. Ngứa là tại có phân vịt thôi, chứ nước ngoài đồng cũng là nước mới mưa, chứ có tù hãm đâu. Mà ngờ lý do khác, chậu nước này múc ở nơi vịt mới lội qua lúc sáng. Nhưng có những nơi vịt lội qua lâu rồi, đi cày vẫn ngứa là tại sao? Nghe mấy anh thanh niên đang bàn như vậy, giáo sư Ngữ liền bảo lấy hai chậu nước mưa ở chu mang đến. Một anh sinh viên ngồi xuống, ngâm mỗi chân vào một chậu. Giáo sư Ngữ bỏ một nắm ốc vặn mà ông biết có ấu trùng sán vịt thường cư trú ở trong vào một chậu. Chừng 40 phút sau, chân bên chậu có ốc bắt đầu ngứa và nổi mẩn, còn chân kia bình thường. Ồ, thế là ngứa do ốc rồi, không phải tại phân vịt. Nhân dân đứng chung quanh cười ồ cả lên. Thấy thế, giáo sư Ngữ liền nói, đúng là do phân vịt, nhưng trong phân vịt có ấu trùng sán. Ấu trùng bơi trong nước, khi bám vào da thì gây ngứa và nổi mẩn như chân cô sinh viên này. Ấu trùng có thể trú ngụ tạm thời ở các loài ốc vặn, từ đó bơi ra làm ngứa. Như trên anh sinh viên này, ấu trùng bé nhỏ, phải nhìn qua kính hiển vi mới thấy. Mọi người kéo nhau đến chỗ mấy chiếc kính hiển vi. Xem xong, mấy chú bé kháo với nhau, tớ thấy rõ lắm, trông kinh thật cậu nhỉ. Ít lâu sau, giáo sư Ngữ đã cùng với một số bác sĩ khác tìm ra một thứ thuốc bôi da chống ấu trùng sán vịt.